là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Tiếp đến là ghi nhận việc phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, tỉnh Yên Bái có 75 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% tổng số xã. Trong đó có 5 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Yên Bái hiện có huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Yên Bái đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện rà soát lại toàn bộ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay để có lộ trình thực hiện hiệu quả.
3 tháng đầu năm, các cơ sở giống cây lâm nghiệp trong tỉnh đã sản xuất trên 96 triệu cây, đảm bảo cung ứng đủ cây giống cho trồng rừng vụ xuân. Nhờ đó, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 7.800 hectare rừng, đạt trên 50% kế hoạch năm. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng rừng vụ xuân, ngành lâm nghiệp Yên Bái đã tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các lô giống, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất cây giống, kỹ thuật, đóng bầu, chăm sóc cây giống, đảm bảo chất lượng. Người dân nên đến các cơ sở được cấp phép để mua cây giống, không mua cây giống không có nguồn gốc rõ ràng trên thị trường, tránh gây thiệt hại về kinh tế.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 260 mô hình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 70 triệu một năm trở lên. Tiêu biểu là mô hình trồng lạc ở xã Vĩnh Lạc, nuôi lợn ở xã Minh Tiến, trồng dưa hấu ở xã Tân Lập, trồng rừng ở Phan Thanh, làm ván bóc ở xã An Lạc, Khánh Hòa. Để phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội 165 tỷ đồng cho trên 3.900 hội viên vay vốn. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp còn huy động ngày công, cây, con giống, hỗ trợ hội viên mở 13 lớp chuyển giao khoa kỹ thuật về chăm sóc lúa, hoa màu, kỹ thuật chăn nuôi gà cho trên 300 hội viên tham gia. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh mở 17 lớp học nghề cho gần 500 học viên. Nhờ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp hàng trăm hội viên phụ nữ có thu nhập ổn định vươn lên làm giàu.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, toàn tỉnh có trên 8.000 học sinh khối lớp 9 ở các trường trung học cơ sở. Hiện nay các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh đang tổ chức ôn tập cho học sinh khối lớp 9, đồng thời tổ chức thi thử để học sinh làm quen với hình thức thi, giúp các em nhận biết học lực của mình trước khi chọn trường trung học phổ thông công lập để thi tuyển. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2021. Kỳ thi năm nay, học sinh thi 3 môn gồm môn ngữ văn theo hình thức tự luận, môn toán và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Riêng học sinh huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải có thể chọn bài thi thay thế môn tiếng Anh là tổ hợp lịch sử và địa lý. Trong kỳ thi năm nay, điểm ưu tiên được giữ nguyên, điểm khuyến khích và điểm nghề sẽ không áp dụng.
Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện, đến nay toàn tỉnh có gần 25.000 đối tượng được chi trả với tổng kinh phí hàng tháng trên 500 tỷ đồng. Việc chi trả các chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện được thực hiện kịp thời, giảm rủi ro trong quá trình chi trả. Trong thời gian tới, bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền thanh quyết toán được kịp thời, đúng quy trình. Tham mưu chính quyền địa phương thực hiện miễn lệ phí xác nhận cho các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội khi làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay. Thống nhất mẫu số lĩnh tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh.
3 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Yên Bái xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 7 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường làn đường, dừng đỗ sai quy định, vi phạm nồng độ cồn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ nay đến hết năm 2021, lực lượng cảnh giao thông công an thành phố Yên Bái tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức các đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là sẽ thông báo về nhà trường và địa phương đối với các em học sinh hoặc cá nhân vi phạm an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục phê bình kịp thời, duy trì và nhân rộng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa cắt bỏ khối u gần 5kg trong bụng của bệnh nhân Đặng Thị P, 49 tuổi, dân tộc Dao ở huyện Văn Yên. Nhiều năm qua, bà P thấy bụng mình ngày càng to dần và không thấy đau đớn. Gần đây, khi bụng bà to như người mang thai 5 tháng và thấy đau bụng khó chịu trong người. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, bà P đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám thì được biết có u lớn vùng hạ vị cần can thiệp phẫu thuật. Các bác sĩ khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, chuẩn đoán u quai lớn buồng trứng bên trái nghi ngờ xâm lấn vùng tiểu khung. Sáng 13 tháng 4, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân và đã loại bỏ khối u gần 5kg trong ổ bụng bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Với mục tiêu năm 2021, cán đích nông thôn mới, xã Khánh Thiện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng với người dân tích cực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Thôn Làng Dầu, xã Khánh Thiện có 196 hộ dân, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào phát triển kinh tế đồi rừng và làm ruộng. Trước khi thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đường giao thông trong thôn chưa được đầu tư nên người dân rất khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển các mặt hàng nông lâm sản đi tiêu thụ. Xác định phát triển giao thông nông thôn là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng người thôn Làng Dầu đã tích cực đóng góp tiền của và công sức cùng với nhà nước để làm tuyến đường từ thôn Làng Dầu đi thôn Khe Phay có chiều dài 400m với quy mô thiết kế rộng 3m, dày 18cm. Đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng để phục vụ nhân dân đi lại cũng như đảm bảo an ninh trật tự. Anh Hoàng Ngọc Nam, trưởng thôn Làng Dầu, xã Khánh Thiện cho biết:
cái khó khăn nhất là bây giờ còn một phần là về cái thủy lợi, thì bây giờ là mong muốn của bà con là về cái kênh mương, thì bây giờ còn cái mương đất ấy, thì bây giờ còn hơn 500 mét nữa là còn mương đất. Là bây giờ còn cái khó khăn về cái đoạn mương tưới tiêu ở ngay cái chỗ khu là lạn ấy, bây giờ cái khó khăn. Hai nữa về cái chỗ cái cầu, chỗ nhà bà nhà Tây Vân thì để cho trẻ đi học, thế là bây giờ còn khó khăn. Là tất cả thôn là đi qua đấy, là tổng cả thôn bây giờ là 202 hộ, nhưng mà bây giờ đi qua đấy là gần 160 hộ qua đấy.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên phong trào hiến đất làm đường cùng các công trình phúc lợi khác trên địa bàn xã Khánh Thiện đến nay phát triển mạnh mẽ. Qua thống kê, toàn xã đã có 1.126 hộ dân đã phá bỏ cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, hiến trên 4.000 m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng. Ông Dương Văn Giờ, một người dân xã Khánh Thiện nói:
ra mắt làng văn hóa đầu tiên thì đã có cái chương trình triển khai cái nông thôn mới. Thì đến khi thành công thì bà con càng thấy phấn khởi hơn. Nên đến đây là một số chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng ấy còn chưa đạt, nhưng mà bà con đang mong muốn làm sao là xây dựng thành công cho đến năm 2025 là thành công thành cái thôn nông thôn kiểu mẫu, và đời sống người dân ở đây so với những năm trước rất là ổn định. Những năm trước tháng 3 ngày 7 là bà con là phải thiếu thốn, nhưng bây giờ là không phải đi tìm mua đâu nữa, thóc gạo đầy đủ, cơ sở vật chất đảm bảo. Đây, cái thôn này phải nói là cũng gọi là thôn Làng Dầu mà bà con cứ nói là cái cuộc sống cũng tạm ổn.
Cùng với hoàn thiện tiêu chí về giao thông nông thôn thì tiêu chí về nhà ở dân cư cũng được quan tâm. Đến thời điểm này, xã Khánh Thiện có 81% hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, trong đó còn có 3 nhà tạm. Để hoàn thiện tiêu chí này, xã Khánh Thiện tiếp tục vận động và tranh thủ nguồn hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức và gia đình dòng họ giúp đỡ các gia đình xây dựng mới nhà ở đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định. Anh Phạm Văn Tình ở thôn Nà Bó, một trong 3 hộ dân vừa được hỗ trợ làm nhà phấn khởi cho biết:
tôi xung được họ xung quanh đây thế nào họ giúp đỡ được công cán rồi nè, rồi có người họ xa về họ cho được mấy tạ xi, thế là sau là mình góp dần vào làm làm công cố gắng được thời gian là đến giờ Tết nào cũng mới xong được, gọi là hoàn thiện. Nhưng mà được căn nhà thì bây giờ ra con cái bây giờ cũng không sợ mưa gió, nói chung là cũng được chỗ ở ăn ở được tại nơi rồi cũng không sợ.
Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất, văn hóa, hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương đang huy động sự đóng góp của nhân dân cùng sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 5 nhà văn hóa thôn với quy mô từ 150 chỗ ngồi trở lên, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Hoàng Thái Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện cho biết.
Các cái tiêu chí khác thì chúng tôi cũng đã đều đề ra cái giải pháp để duy trì và nâng cao. Ví dụ như là về tiêu chí thu nhập thì tiếp tục là tập trung nâng cao những cái mô hình sản xuất có chất lượng hiệu quả. Những ví dụ như mô hình lúa chất lượng cao, rồi những mô hình chăn nuôi tập trung để chúng tôi để tập trung phát triển kinh tế và tăng cường ấy, cho nhân dân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, để tập trung vào nâng cao cái thu nhập đời sống để duy trì và nâng cao những cái tiêu chí mà đã đạt được. Thì cũng đã đề ra giải pháp cụ thể đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì cũng tích cực vào cuộc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, rồi kế hoạch của đảng bộ xã thì cũng đã triển khai những giải pháp rất cụ thể đến từng chi bộ. Thì tất cả đảng viên trong chi bộ đều phải tập trung phụ trách từng nhóm hộ dân cư để mà lãnh đạo phổ biến tuyên truyền cái việc xây dựng thôn mới là cái trách nhiệm và cái việc làm thiết thực của nhân dân, để tập trung vào nâng cao những cái tiêu chí đã đạt, duy trì những gì đã đạt và thực hiện hoàn thành những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu là trong năm 21, từ nay đến tháng 10 năm 21 là chúng tôi sẽ hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra.
Xác định những khó khăn cùng việc đưa ra các giải pháp và sự đồng lòng chung sức của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để xã Khánh Thiện sẽ về đích nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, núi non hùng vĩ cùng những phong tục tập quán độc đáo và sự mộc mạc chất phát mến khách của đồng bào dân tộc Mông đã tạo điều kiện để huyện Mù Cang Chải phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có 91 cơ sở lưu trú, trong đó có 26 nhà nghỉ và 65 hộ làm du lịch cộng đồng. Thời gian qua, việc phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được huyện Mù Cang Chải quan tâm đầu tư. Để thực hiện có hiệu quả, huyện đã khuyến khích hỗ trợ người dân xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Năm 2014, Ủy ban dân huyện đã hỗ trợ các gia đình ở bản Thái, xã Kim Nội và một số hộ người Mông ở xã La Bán Tần vay 20 triệu đồng không lãi trong 2 năm để sửa chữa nhà và xây dựng thêm các công trình vệ sinh để làm du lịch cộng đồng. Ngoài việc hỗ trợ vốn, huyện Mù Cang Chải còn mở thêm các lớp ngoại ngữ cho người dân. Nhờ vậy, du lịch cộng đồng ở huyện Mù Cang Chải đã phát triển mạnh với các hình thức đa dạng như du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng. Là xã đặc biệt khó khăn với gần 100% đồng bào Mông sinh sống, trước năm 2015 xã chưa có mô hình du lịch cộng đồng. Nhận thấy du khách đến tham quan trải nghiệm ruộng bậc thang ngày một đông, để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách, xã La Bán Tần đã đưa một số hộ dân đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Năm 2016, xã bắt đầu triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Sau một thời gian ngắn, loại hình du lịch này từng bước phát triển và mang lại hiệu quả. Ông Giàng Xúa Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Tôi thấy là chung đối với chuyện vọng của La Bán Tần là có một cái vùng là những bảo tồn về danh thắng quốc gia, về ruộng thắng của La Bán Tần. Cho nên là mong muốn là trong xã là mình phải có cái hướng để cho những cái nhân dân của chúng tôi ở trong xã là phải có những cái nguyện vọng để tạo một cái môi trường để cộng đồng du lịch, là nhất là xã thì phải thành lập ban quản lý của xã để đảm bảo bảo tồn những cái di tích quốc gia của dòng thang của xã, phải đảm bảo không thay đổi, giữ nguyên hiện trường để đảm bảo những cái công tác quản lý cũng như là cái cách mà công tác tuyên truyền cho nhân dân để đảm bảo bảo tồn được những cái rừng thám quốc gia, rừng thám của Lam Văn Tần.
Là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách, xã Lam Văn Tần với những thửa ruộng bậc thang trải dài uốn quanh đồi mâm xôi hay vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa tớ dày, hoa cải cùng với những cung đường vắt ngang trên sườn núi. Chính là thế mạnh để xã Lam Văn Tần phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm khám phá những phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đã từng là hướng dẫn viên du lịch đi khắp nơi, nhưng nhiều lần đưa các đoàn khách đến với Mù Căng Chải, anh Đỗ Văn Năm đã bén duyên với mảnh đất này. Năm 2018, anh Năm và vợ con quyết định chuyển gia đình từ Đoan Hùng Phú Thọ lên xã Lam Văn Tần để đầu tư kinh doanh du lịch. Vốn đã từng là hướng dẫn viên, anh Năm có vốn ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài. Hiện tại với hơn 1.000 m2 đất, anh Năm đầu tư được 6 phòng nghỉ trị giá hàng tỷ đồng để cho khách thuê nghỉ dưỡng trải nghiệm. Những năm trước đây, từ mô hình du lịch này, mỗi năm đã cho gia đình thu nhập trên 150 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho lao động của gia đình và người dân địa phương. Anh Đỗ Văn Năm, bản Lam Văn Tần, xã Lam Văn Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi thấy rất là tốt, tại vì tôi thấy ở Mù Căng Chải là một cái điểm đến rất là tuyệt vời. Khí hậu này, mới lại ruộng bậc thang này, mới lại con người đây rất là thân thiện. Và vì thế là tôi mới chọn cái mảnh đất này. Trong tương lai thì chúng tôi rất là muốn, thứ nhất là phát triển con đường để cho con đường tốt và để cho các xe, các lữ hành có thể là dễ vào đến tận nơi hơn. Với lại tôi rất là có mong muốn là thành lập một cái hợp tác xã phát triển cả cái khu vực này. Và tôi sẽ theo một cái mô hình là làm cùng tất cả bà con. Ai có đất thì là có thể là cùng bỏ đất ra để kinh doanh cùng nhau. Để mong muốn sau này chúng tôi có thể làm một cái cơ sở rất là vững chắc, rất là rộng lớn, đúng chuẩn theo cái nghĩa cộng đồng.
Là người Mông, ngay từ khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, vợ chồng chị Hờ Thị Rùa đã xác định đưa những giá trị văn hóa của người dân tộc mình để quảng bá, giới thiệu cho du khách. Vì vậy, trong phòng ngủ của du khách, chị Rùa trang trí chăn ga gối đệm bằng thổ cẩm của người Mông để du khách cảm nhận rõ nét văn hóa của đồng bào nơi đây. Chị Hờ Thị Rùa, bản La Pán, xã Lam Văn Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài họ thích sống theo tập quán của người Mông lắm, nên người Mông phải gửi được phong tục tập quán thì mới có khách đến nhiều.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài thích trải nghiệm những tập quán phong tục của người Mông lắm, nên mình sẽ cố gắng để giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình mỗi khi có du khách đến. Năm 2019, du lịch huyện Mù Căng Chải có sự tăng trưởng cả số lượng khách tham quan và doanh thu. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 250.000 lượt, tăng 160.000 lượt so với năm 2018. Trong đó khách quốc tế là 37.200 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải đón và phục vụ 160.000 lượt khách, trong đó có 39.000 lượt khách quốc tế với doanh thu đạt 95 tỷ đồng. 3 tháng năm 2021, toàn huyện đã đón 22.000 lượt khách với doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Nhằm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, huyện Mù Căng Chải tập trung xây dựng các loại hình du lịch tại nhiều địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Lạp Văn Tần, Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Khao Phạ. Cùng với đó, huyện tích cực đẩy mạnh quảng bá xúc tiến về du lịch, nâng cao chất lượng hình ảnh du lịch Mù Căng Chải để nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch trong năm như mùa nước đổ, trải nghiệm mùa hè cùng em, Tết độc lập, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái thời gian tới để tiếp tục mà phát triển cái mô hình này để nhằm vừa là hỗ trợ bà con vừa là phát triển du lịch trên địa bàn huyện thì huyện cũng đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục có các cái chính sách để hỗ trợ các cái mô hình du lịch cộng đồng, ví dụ như là chính sách hỗ trợ về mua sắm các trang thiết bị dụng cụ cho các hộ gia đình làm mô hình homestay du lịch cộng đồng, thế rồi là hỗ trợ về các cái công trình vệ sinh, hỗ trợ về các cái thiết bị thu gom rác thải. Thế rồi là tất cả các cái kế hoạch phát triển du lịch hàng năm của huyện thì đều khi mà triển khai thực hiện thì đều mời tất cả các đại diện các cái hộ gia đình làm homestay cùng dự với cái hội nghị triển khai để bà con cũng nắm được cái định hướng của huyện để gắn vào với lại cái việc kinh doanh sản xuất của gia đình mình thì có những cái phát triển cho nó hiệu quả.
Phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi bền vững, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây chính là ngành công nghiệp không khói mở ra tương lai để xây dựng huyện vùng cao Mù Căng Chải ngày càng phát triển đi lên trên con đường ấm no, giàu mạnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đam mê sáng tạo và yêu khoa học công nghệ, cơ khí, đại úy Tạ Đức Cảnh, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, nhà máy Z183 luôn nỗ lực học tập và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, anh đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong đơn vị. Chuyên mục khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với đại úy Tạ Đức Cảnh qua phóng sự sau.
Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2014, anh Tạ Đức Cảnh được phân công về làm việc tại Phòng Kỹ thuật Công nghệ nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83. Tuổi trẻ, tri thức, sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng trong công việc chính là thế mạnh của chàng kỹ sư trẻ khi đó. Được phân công về nhà máy Z183, anh Cảnh được làm đúng công việc chuyên môn mình yêu thích là nghiên cứu, sáng tạo, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các sản phẩm của đơn vị. Đại úy Tạ Đức Cảnh cho biết.
Khi tôi mới về nhà máy thì là nói chung là thời điểm cũng là nhà máy đang rất là khó khăn, vì vậy mà cái việc tìm kiếm việc làm là cái vấn đề mà đặt lên đầu tiên. Thì muốn có việc làm thì phải có nhiều cái sản phẩm mới ạ, nên là thủ trưởng nhà máy rất quan tâm cái vấn đề mà phát triển các sản phẩm, mà thay đổi mẫu mã các cái sản phẩm hiện có để làm sao tạo ra được cái công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy, để cái đời sống của người lao động được nâng lên. Bản thân là một trợ lý kỹ thuật, để trong quá trình mà tham gia các cái thiết kế hoặc chế tạo các cái sản phẩm mới là cũng là người đầu tiên là khi mà các cái sản phẩm mới về, tôi được tiếp nhận và triển khai các cái sản phẩm mẫu đó, để sau đó mới triển khai hàng loạt. Thì bản thân tôi là cũng rất là vui mừng khi được lãnh đạo chỉ huy nhà máy là tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Và khi được giao nhiệm vụ thì tôi cũng quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ đó.
Nếu như làm việc trong môi trường của một đơn vị quốc phòng rèn luyện cho đại úy Tạ Đức Cảnh sự nghiêm khắc cẩn trọng trong công việc, thì với vai trò là kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác, sự sáng tạo và đam mê. Trong công việc, anh Cảnh luôn suy nghĩ quá trình lao động sản xuất chỉ cần phát hiện ra những hạn chế nhược điểm của máy móc, thiết bị hay sản phẩm thì người kỹ sư phải tìm cách cải tiến, sửa chữa để máy móc hoạt động chân chu, sản phẩm làm ra đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Từ đó, trước khi bắt tay vào thực hiện một sản phẩm mới, anh luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi từ nhiều nguồn kiến thức, quá trình gia công chế tạo. Anh luôn theo sát quy trình thực hiện của công nhân để phát hiện các hạn chế, kịp thời có những cải tiến cho phù hợp. Anh Cảnh cho biết thêm.
Nói về sáng kiến và cải tiến kỹ thuật thì nó không chỉ là không phải là như mọi người vẫn hiểu nó là cái gì to tát, mà nó chỉ là những cái thay đổi nhỏ thôi cũng là một sáng kiến. Từ những cái nhỏ chúng ta sẽ góp dần thành những cái lớn. Khi mình đam mê một cái gì đó thì mình sẽ tìm tòi và mình sẽ làm sao để làm chủ được nó. Nên là khi mà đối với những cái vấn đề mà rất là mới, công nghệ mới, thì tôi lại càng muốn là học hỏi và càng muốn tìm để hiểu biết về nó hơn. Hiện nay thì với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là về công nghệ thông tin, nên việc tìm kiếm tài liệu thì cũng dễ dàng hơn đối với tôi. Thì ngoài các cái tài liệu mà tôi được học của trường thì tôi có thể lên trên mạng internet để tìm. Thì ngoài các cái tài liệu tiếng Việt thì tôi có thể tìm thêm các tài liệu tiếng nước ngoài nữa, như tiếng Anh, tiếng Nga.
Nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật với anh Cảnh đôi khi chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong quá trình chế tạo, gia công sản phẩm mới. Nhưng cái khó ở chỗ để hiện thực hóa ý tưởng thì phải tính toán và có lập luật chặt chẽ, đồng thời phải dựa trên công nghệ sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Điều đó đồng nghĩa với việc ý tưởng cải tiến không chỉ thể hiện hiệu quả, tính ưu việt mà còn được áp dụng rộng rãi tại đơn vị. Ý tưởng nghiên cứu thiết kế chế tạo bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước do đại úy Cảnh và đồng nghiệp thực hiện là một thành công minh chứng cho những nỗ lực của nhóm tác giả trong việc tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ. Nói về ý tưởng này, anh Cảnh cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì khách hàng trong nước và ngoài nước cũng biết đến nhiều cái sản phẩm do nhà máy Z183 chế tạo. Một trong số đó có cái sản phẩm bếp nướng xuất khẩu sử dụng với than hoa không khói. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái sản phẩm, số lượng sản phẩm lại phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu và cái thị hiếu của người khách hàng. Luôn đòi hỏi là có một cái sản phẩm nó dùng tốt hơn, nhiều tính năng hơn, trong khi đó là giá cả phải cạnh tranh. Đấy. Do vậy mà cái một vấn đề mà rất là cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay đó là cần phải cải tiến cái mẫu mã, cái sản phẩm bếp nướng mà do nhà máy chúng tôi đang chế tạo để làm sao để đến tay khách hàng một cái sản phẩm mà có cái hình thức nó bắt mắt hơn, có nhiều tính năng hơn, trong khi đó là giá cả lại hợp lý.
Từ yêu cầu của nhà máy và đòi hỏi của đơn vị đặt hàng trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, mẫu mã sản phẩm cho bếp nướng, đại úy Cảnh và đồng nghiệp đã dày công tiến hành khảo sát, phân tích các thông số về bếp nướng sử dụng than hoa không khói, từ đó đưa ra bản thiết kế mẫu bếp mới, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hoàn thiện sản phẩm. Không chỉ sáng tạo đam mê trong công việc với vai trò là kỹ sư, chủ ý tưởng trong cải tiến khoa học, anh Cảnh luôn biết cách phối hợp với đồng nghiệp, phân công công việc hợp lý, đúng người, đúng việc, đúng lĩnh vực mà mỗi người có thế mạnh. Chính điều đó đã phát huy được sự sáng tạo của từng thành viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện công việc. Nói về người đồng nghiệp của mình, anh Đỗ Tiến Thành, kỹ thuật viên nhà máy Z183 cho biết.
Trong quá trình làm việc thì tham gia chế tạo sản phẩm, thì tôi có kết hợp với đồng chí Cảnh. Đồng chí Cảnh là chủ nhiệm đề tài, thì là đồng chí là cũng rất mất nhiều thời gian để thiết kế ra sản phẩm. Thì mặc dù đồng chí là không về mảng xử lý về mặt, nhưng mà đồng chí rất là quan tâm và chú ý đến sản phẩm. Từng bước làm, đồng chí theo dõi, từng bước để kiểm tra chất lượng sản phẩm xem đạt yêu cầu chưa. Sau đến khi là hoàn thiện sản phẩm tất cả, nói chung là cả tôi, đồng chí, rất nhiều anh em là cũng phải cố gắng rất nhiều.
7 năm công tác tại nhà máy Z183, anh Cảnh đã đóng góp công sức, ý tưởng hiện thực hóa nhiều cải tiến kỹ thuật ở đơn vị. Có thể kể đến cải tiến về sản phẩm hộp sắt xuất khẩu, hộp sắt 120, hộp sắt 108, bếp nướng than hoa không khói. Sáng kiến nào của anh cùng đồng nghiệp cũng dành trọn sự tâm huyết để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị cho sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị, đồng thời khẳng định sự sáng tạo, kỹ năng tay nghề của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân trong nhà máy. Đại tá Trần Thị Mai Hạnh, phó giám đốc nhà máy nhận xét về đại úy Tạ Đức Cảnh như sau.
Đồng chí đại úy Tạ Đức Cảnh là một cán bộ kỹ sư trẻ. Về công tác nhà máy chúng tôi từ năm 2014, mặc dù là tuổi nghề thì còn ít, nhưng đây là một cán bộ, là một kỹ sư trẻ, rất là tâm huyết, luôn luôn là tìm tòi sáng tạo để có những cái sáng kiến cải tiến trong sản xuất. Thế và từ khi đồng chí về đơn vị thì cũng đã tham gia rất nhiều những cái nhiệm vụ đề tài quan trọng và đặc biệt là đã nghiên cứu chế tạo ra một số cái loại hộp sắt xuất khẩu như hộp sắt 120, hộp sắt 108 mà hiện nay chúng tôi đang là những cái mặt hàng xuất khẩu chính, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Còn hiện nay là đồng chí Cảnh đã trở thành một cán bộ quản lý, là một quản đốc phân xưởng. Thì đây cũng là một trong những cán bộ trách nhiệm, đam mê với công việc và cũng luôn luôn là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cũng được cán bộ công nhân viên nhà máy, cán bộ nhân viên đơn vị thì cũng luôn luôn là quý mến, tin tưởng. Còn đối với lãnh đạo chỉ huy chúng tôi thì khi giao việc cho cán bộ này là chúng tôi cũng luôn luôn yên tâm. Thì đây cũng là một cán bộ trẻ rất có năng lực và có cái triển vọng phát triển tốt.
Đứng trong hàng ngũ của một đơn vị quốc phòng, đại úy Tạ Đức Cảnh luôn kiên định mục tiêu rèn luyện để trở thành người quân nhân gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Một ngày mới ta hát vang ngang ngửa, mang lịch sử anh xem là người.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.